Thành ra mình không hiểu về Phật, mình không biết pháp về Phật, mình không biết cái con đường đi đến chỗ thành Phật, cái pháp Phật nó ra sao hết, mà mình cho nó có sau. Thành ra lý do nó như vậy. Nếu mình nhìn trên phương diện của Đại Thừa Phật Giáo, mình nhìn phương diện người Phật tử tin tưởng, thì trong lúc mà Đức Phật thuyết Kinh Tiểu Thừa thì pháp thân Phật, báo thân Phật thuyết Đại Thừa cùng một lúc, và chỉ có Đại Bồ Tát mới hiểu thôi. Rồi khi mà căn cơ chúng sinh của mình á, bắt đầu thấm nhuần Phật Pháp, tin tưởng Phật Pháp, nghĩa là có thể nói được cái Pháp Đại Thừa, lúc giờ các Đại Bồ Tát mới xuất hiện thành các chư tổ ấy. Hay là chính ngày Đức Phật xuất hiện làm chư tổ nữa, đem cái kinh đó ra để cho mình hay. Nhưng mà kinh đó nó đã nói từ đầu hết rồi. Ý nghĩa là như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả như thế. Chắc hết rồi. Bây giờ chấm dứt. Tiếp đến là phần lời sớ. Chữ Như Thị Ngã Văn. Như Thị là tín, Ngã Văn là nghe, tín thành tựu, nghe thành tựu. Rồi đến chữ Nhất Thời. Nhất Thời là thời thành tựu. Nghĩa sao? Thầy trò hợp với nhau khi người nói người nghe xong rồi tức gọi là một thời. Tức là Đức Phật nói, người A Nan nghe xong xuôi hết thì kêu là một thời. Do vì kẻ nói người nghe không nhất định nên không nói năm tháng ngày giờ nào, bởi mười phương thời giờ bất nhất. Hai cõi Ấn Độ và Trung Hoa ngày mùng một tháng riêng chẳng đồng nhau. Luật đúng tôn chỉ kinh này thời, trong khi kẻ nói người nghe tâm cảnh bật dứt, thánh và phàm hợp nhau, y báo chính báo dung thông, một và nhiều bằng bậc. Đây là cái thời mà các pháp còn đối đãi đi đôi, như thế đều thông nhất là một, thì gọi là nhất thời vậy. Đến đây ngài giải thích về chữ một thời. Thường thường kinh mở đầu ra bảo là tôi nghe như vậy, một thời và một lúc đó, một thời đó. Thì chữ một thời, đây là giải thích chữ một thời. Mình mới nghe lời sớ ở trên, bây giờ lời sao giải thích lời sớ. Trong lời sớ có câu là kẻ nói người nghe không nhất định. Thì lời sao giải thích kẻ nói người nghe không nhất định là hoặc người nói là người đã chứng pháp Đà La Ni, là chứng pháp tổng trì. Thời trong một phút, không một chữ có thể nói hết tất cả pháp môn. Hoặc người nghe là người đã được nhĩ căn thanh tịnh, ở trong một phút nghe một chữ có thể nghe suốt hết cả, bao nhiêu cũng chẳng chướng ngại. Hoặc kẻ nói chỉ ít thời, người nghe thành nhiều thời. Hoặc kẻ nói nhiều thời, người nghe ít thời. Kẻ nói thần lực dài ngắn tùy chỗ thích hợp, người nghe căn khí lợi độn, chẳng phải một. Người xưa nói đối với ba thừa, sáu phàm, bốn thánh, chỗ thấy biết pháp thân, báo thân và hóa thân, cùng với lại năm tuổi dài ngắn, thành Phật đã lâu hay mau, mỗi mỗi chẳng đồng. Cho nên nay chỉ lấy trong khi Phật và đệ tử, thầy trò cơ cảm gặp nhau, kẻ nói người nghe xong rồi thì gọi là nhất thời mà thôi. Tại sao lại nói chữ một thời, mà không nói là ngày năm đó, ngày đó, tháng đó, vào lúc mấy giờ? Chỉ nói chữ một thời. Chữ một thời là nhắm vào cái chỗ là Đức Phật nói, ngài A Nan nghe, nói xong xuôi, nghe xong xuôi thì gọi nó là một thời. Tức là một thời nói pháp, một thời nghe pháp. Lý do mà không có dùng ngày giờ nhất định thì trên mình cũng biết rồi, ngày giờ của Trung Hoa, ngày giờ mỗi nơi nó khác nhau. Điều thứ hai ở đây giải thích là không nhất định là có thể người nói người nghe không hợp nhau. Người nói thì nói một nghĩa thôi mà thành vô lượng nghĩa, mà có thể người nghe thì chỉ nghe thấy có một ít nghĩa thôi, mà nhiều khi người nghe thì nghe rất là nhiều. Người nghe đắc được cái nhĩ căn thanh tịnh, nghe thấy rất nhiều pháp trong một phút, nghe một chữ thôi, mà có thể người nói đâu có biết rõ vấn đề. Chính vì vậy cho nên nó bất định, không nhất định là như vậy. Rồi Người nói thì cái thần lực dài ngắn tùy chỗ thích hợp, người nghe căn khí lợi độn chẳng phải một. Thế là cái căn cơ của cái người nghe thì nhiều khi rất là thông minh, nhiều khi không được thông minh lắm. Rồi tất cả những cái bây giờ cũng nói Phật, nhưng mà có pháp thân, báo thân, hóa thân. Rồi năm tuổi dài vắn, thành Phật lâu mau. Nó rất là khác biệt nhau. Đối với lại chỗ thấy biết của chúng ta, của các bậc thánh, của ba thừa. Ví dụ như tiểu thừa thì thấy Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại thừa thì thấy Phật là pháp thân, báo thân, hóa thân. Thấy nó rất là phân biệt ra như vậy, rất khác nhau như vậy. Do đó mà tóm lại thì người nghe với lại người nói với người nghe thì tóm lại rồi chỉ lấy cái chỗ là nói ra xong nghe rồi gọi nó là một thời, chứ không có xác định là thời gian nào thực sự. Ở đây nói đến mười phương, cái giờ giấc trong mười phương, thời gian thuộc về mười phương có khác nhau. Thì nói mười phương là nói khắp cùng ngang dọc, dọc lên thì thấu đến cõi trời, cõi tứ thiên. Tứ thiên vương á, một ngày bằng dưới cõi người 50 tuổi, tức là một ngày trên đó bằng 50 năm dưới này. Còn nói ngang ra thời khắp cả bốn châu, ví dụ canh ba của châu Nam Thiện Bộ bằng giờ ngọ của Bắc Câu Lâu Châu, tức là tối bên này bằng trưa bên kia, nên không nhất định là thế. Cho nên mười phương thời giờ không nhất định, mười phương là nói như vậy. Hai cõi là Ấn Độ và Trung Hoa thì ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày chính sóc, gọi là ngày chính sóc, không có đồng nhau, là ngày đầu năm kêu là ngày chính sóc nước Tàu, thì cõi Ấn Độ không có giống như nhau. Nhà Châu lập tháng Giêng vào tháng Tý, nhà Hạ lập tháng Giêng vào tháng Dần. Thì mỗi nơi mỗi nước thì giờ giấc thì kinh lịch thì cũng khác nhau như vậy. Hồi đó thì nước Tàu thuộc nhà Châu, mà Phật thì ở nước Xá Vệ. Xá Vệ lập tháng Giêng vào tháng Dần, lại nhằm tháng Giêng nhà Hạ, thì tháng Giêng của nhà Hạ thì mới đúng là tháng Giêng của Ấn Độ, mà lại thành ra là tháng 3 của nước Tàu. Tháng 2 của Ấn Độ nhằm tháng 4 của nhà Châu. Nước Tàu thuở đó cũng thể nhất định được, cho nên chỉ nói nhất thời mà thôi. Ngay một xứ một nước đi nữa, lúc đó thời gian nó cũng khác rồi. Thì như vậy nó khác nhau như vậy đó. Rồi trong lời sao lại nói: kẻ nói người nghe tâm cảnh bặt dứt, thánh phàm hợp nhau y báo chính báo. Y báo chính báo là gì? Y báo chính báo là vì Phật cùng tâm và cảnh là nhất tâm bất loạn, vì không tâm năng niệm sở niệm phàm thánh là cùng những bậc thượng thiện nhân đồng hội về một chỗ, nước chim cây rừng đồng thiết diệu pháp. Ở đây giải thích luật đúng theo tôn chỉ của kinh này, thời trong khi kẻ nói người nghe tâm cảnh bật dứt, thánh và phàm hợp nhau. Thánh phàm hợp nhau có nghĩa là ở trên cõi Cực Lạc đó, thánh và phàm ở chung. Y báo chính báo dung thông là tâm Phật với lại cảnh á, là cùng là một, nhất tâm bất loạn, không có tâm năng niệm, không có pháp sở niệm. Nước chim và cây rừng đồng thiết diệu pháp, đó, y báo chính báo giống như nhau là như vậy. Rồi nói tiếp ở trên lời sao nói tiếp là một và nhiều bằng bậc bình đẳng với nhau á. Một và nhiều là vì một Phật thuyết kinh thì sáu phương Phật đồng khen ngợi. Nên là đẩy trích ở trong kinh ra để nói. Như trên thì mỗi món bằng hai pháp đối đãi đều hợp thành một mùi thanh tịnh, tức lấy thời ấy làm nhất thời. Nói tóm lại, lời sớ ở đây muốn giải thích chữ nhất thời. Tại sao nói nhất thời? Bởi vì chỉ cần lấy một khi Đức Phật nói pháp ra, người An An nghe xong, xong xuôi hết thì kêu cái thời gian mà cái pháp được thuyết ra đó là nhất thời. Thì trong nhất thời như vậy, không cần phải nói cái thời gian ở thế gian này, bởi vì thế gian này bất định, mỗi nơi một khác, năm tháng ngày giờ mỗi nơi không giống nhau. Rồi nếu mà nói đúng theo cái kinh này thì cái thời của kinh này á, tức là thời của cực lạc, thời của thế giới cực lạc. Thì thời của kinh như vậy á, là cái thế giới đó là thế giới của chân lý. Thành ra mới nói là thánh phàm ở chung, y báo chính báo dung thông, một và nhiều bằng bực nhau. Tức là vào cái thời mà mình nghe một Phật là nghe nhiều Phật, một Phật thuyết nhiều Phật tán thán. Cái thời mà trong lúc cái cảnh mà trong thời đó là cái cảnh cực lạc, tức là cho đến chim chóc cây rừng đều thuyết pháp. Cây rừng chim chóc cũng như là y báo mà chính báo là Phật cũng thuyết, mà cây rừng và chim chóc cũng thuyết, y báo chính báo gì cũng giống nhau. Đó là cái thời như vậy. Thời mà nói kinh A Di Đà là thời như vậy, tức là thời của cực lạc thế giới. Lời sớ nói tiếp, chữ Phật là chủ thành tựu, nghĩa chữ Phật giải ở văn trước. Bây giờ một thời rồi đến chữ Phật. Câu kinh là như vậy, tôi nghe như vậy, một thời Phật. Thì một thời mình vừa nghe xong, bây giờ đến chữ Phật. Phật đây là nghĩa của chủ thành tựu. Còn ý nghĩa về chữ Phật thì ở trên mình đã có nói rồi. Do vì một thời kỳ đó chúng sanh cùng nhau sùng bái nên gọi là chủ, lại làm chủ trên địa vị trọng yếu giữa sáu món thành tựu. Đức Phật được kêu là chủ của bộ kinh. Chủ là bởi vì trong cái thời gian đó chúng sinh đều tin tưởng và kính trọng Đức Phật nên gọi Đức Phật là chủ. Chủ lại là ở trong sáu cái món thành tựu này ấy, thì Đức Phật là chủ yếu nhất. Thành ra như vậy là Đức Phật kêu là chủ thành tựu. Một bộ kinh nó có sáu cái điều phải có, gọi là sáu cái thành tựu. Sáu điều phải có đó là nãy giờ mình nghe là trước tên hết phải có tín, tức là chữ như thị nói cho tín. Thứ hai phải có nghe, nghe trực tiếp, đó là chữ tôi nghe, tức là có tín thành tựu, có văn thành tựu. Thứ ba là có thời thành tựu, là một cái thời đó, là chữ nhất thời. Thứ tư là chủ thành tựu. Thì đây là ý nghĩa chủ. Rồi sao giải thích cái chỗ mà sùng bái Đức Phật? Phật ra đời là một thời kỳ, trong một thời kỳ đó sáu cõi phàm, ba bậc thánh và tất cả chúng sinh cùng sùng bái tôn Phật làm bậc pháp chủ, cũng như vạn dân bá quan quy đầu về một ông quốc chủ trong nước. Ông chủ trong sáu món thành tựu, trông về nước thì trong buổi dự hội của ông chủ là thời thành tựu, nghe lời của ông chủ là văn thành tựu, lãnh nhận lời dạy của vị chủ đó là tín thành tựu, còn ngó về sau chỗ ở của ông chủ là xứ thành tựu, mà những người do ông chủ giáo hóa đó là chúng thành tựu. Kêu là sáu món thành tựu, nhưng cũng quy về nơi Phật là chỗ trọng yếu nhất. Thành ra nói cái ý cũng là cái ý nói Phật là đủ hết rồi. Bây giờ đến xứ thành tựu, tức là sau khi nói nhất thời Phật, Phật ở đâu? Phật tại Xá Vệ Quốc. Thì tại chỗ nào á thì nơi đó kêu là xứ. Tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, đây là xứ thành tựu. Chữ tại là ngày thiên thai dài, nghĩa chữ tại cũng y như chữ trụ. Phân ra có bốn: thiên trụ, phạm trụ, thánh trụ, Phật trụ. Tùy chỗ hợp, chỗ Phật ở là trụ, nhẫn đến thiên trụ ở trên cõi trời. Thật ra thời thân Phật không nhất định ở một chỗ nào mà không chỗ nào mà không có ngày ở. Bây giờ giải thích về chữ trụ. Chữ trụ là âm chữ Hán, chữ Việt dịch ra là chữ Việt dịch ra là ở, hay là ở ngay đó mà ở yên ngay đó. Ở đây lấy chữ trụ để giải thích cho chữ tại. Một thời Phật tại Xá Vệ Quốc, Phật ở tại đó. Thì trụ có bốn nghĩa là thiên trụ là trụ ở cõi trời, phạm trụ là trụ ở cõi phạm, thánh trụ là trụ trong bậc thánh, trụ trong cái tâm thánh. Phật trụ là trụ trong cái sự giác ngộ. Thì Phật trụ cả trong bốn chỗ này, chỗ nào cũng có Phật, không đâu cũng có Phật hết. Tại tức có ý nghĩa là trụ, trong luận Đại Phàm có nói Phật ở chỗ nào giàu tạm hay ở lâu đều thành ý tại. Nay không luận ở lâu hay ở tạm, cứ ngay chỗ Đức Phật thuyết kinh tức gọi là tại. Thì cứ chỗ nào Đức Phật nói kinh thì gọi là tại. Dù như ở trong đời vị quốc chủ đi tới đâu tức gọi là tại chỗ đó vậy. Thì có bốn trụ là Phật độ chúng sinh tùy theo chỗ thích hợp mà trụ, hoặc hiện thân ra trụ trên cõi trời. Nghĩa là cái nhân dạy cho mình cái nhân để sinh về sáu cõi trời, tức là dạy pháp bố thí trì giới thiện tâm mà trụ, hoặc hiện thánh trụ cõi phạm thiên. Nghĩa là cái nhân về cõi sơ thiền đến cõi phi tưởng, tức là khi ngài dạy pháp tứ vô lượng tâm mà trụ, hoặc hiện thân trụ ở cõi thánh, nghĩa là cái nhân về hàng tam thừa thì đem dạy ba pháp tam muội mà trụ, hoặc hiện thân trụ ở cõi Phật thì dùng định thủ lăng nghiêm 100 pháp tam muội mà dạy bảo pháp thật lập tứ vô úy thập bát bất cộng để mà trụ. Với ba cõi trên là tùy theo ý người khác cảm mà ngài trụ, còn mỗi cõi sau tùy ý Phật ngài tự trụ. Thì ở đây á, khi mà Phật dạy cho mình á, thì trong cái pháp của Phật nó là nhân để đưa mình đến quả. Khi mà mình gieo cái nhân đó mà mình giữ lấy cái nhân đó để mà thành cái quả thì kêu là trụ. Thì trong pháp Phật á, như dạy ra thì nó có đưa đến các cái kết quả, cũng như là cõi trời, cõi phạm, cõi thánh và Phật. Thì pháp dạy của Phật á, cái nào là để đưa mình về cõi trời, đó là dạy cho mình bố thí trì giới và thiện tâm. Còn cái nào đưa mình đến cõi phạm, tức là cõi thiền và cõi định, tức là dạy pháp tứ vô lượng tâm, sơ thiền này nọ. Còn nào là cho mình về cõi thánh thì đó là dạy cho mình hàng tam thừa, ba pháp tam muội, không vô tướng vô nguyện. Hàng tam thừa như tứ đế này nọ là với lại thập nhị nhân duyên. Còn khi nào về cõi Phật thì ngài sẽ dạy những cái pháp như là thủ lăng nghiêm đại định, hay là thập lực tứ vô úy thập bát bất cộng. Thì khi mà mình học các pháp đó mà trụ trong các pháp đó thì kêu là chữ trụ. Thì như vậy là coi như mình dù là đang là con người nhưng mà mình đã trụ, mình đã ở trong hoặc cõi trời, cõi phạm, hoặc cõi thánh, cõi Phật. Thì chúng ta không có thể ở một lúc các cõi được, mà mình cứ tùy theo cái căn cơ của mình mà mình trụ vào trong cái pháp nào thì thành mình trụ, thuộc về cái ý nghĩa pháp đó. Nếu mình thiên về bố thí thì mình làm theo lời Phật bố thí, tức là mình thiên trụ. Nếu mà mình thiên về thiền định tứ vô lượng tâm mà mình hành theo Đức Phật dạy như vậy thì là phạm trụ, vân vân. Còn Đức Phật thì ngài muốn trụ nơi nào cũng được. Bây giờ hỏi Phật sao còn trụ ở cõi trời? Bây giờ trả lời: ngài ẩn cái thân cao quý mà ở chỗ thấp hèn là vì cớ độn sinh, là vì những người độn sinh. Ẩn thân ở cao quý ở chỗ thấp hèn là vì cớ độn sinh. Không ở mà không chỗ nào là không ở là vì bản thể vắng lặng cho nên không ở. Bây giờ giải thích là chẳng qua là Đức Phật vì những chúng sinh còn căn độn mà Đức Phật phải hiện thân ra ở những cái chỗ cõi trời này nọ. Còn trong thực sự ra Đức Phật không ở, mà không ở đâu hết, mà chỗ nào cũng có ở, tức là không trụ chỗ nào mà chỗ nào cũng có Phật, là vì bản thể vắng lặng cho nên không có ở đâu hết, lại vì bản thể viên thông nên chỗ nào cũng có Phật hết. Kinh Hoa Nghiêm có nói thân Phật không đến, nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì sao? Bởi vì hư không không có thân. Đức Như Lai cũng thế, khắp tất cả các pháp, khắp tất cả cõi nước của tất cả chúng sinh chẳng đến, nhưng không chỗ nào mà không đến. Vì thể cũng như tâm thanh tịnh vắng lặng, dụ như hư không, nên chỗ nào cũng đều có đầy đủ. Song mặc dầu Phật ở nước Xá Vệ mà hiện thân liệt ứng để độ hàng liệt cơ, nên nói thiên trụ. Nhưng đúng thật mà luận, tức ngay nước Xá Vệ cũng có thể gọi là phạm trụ, thánh trụ hay Phật trụ. Gọi thế nào cũng được hết. Bây giờ nói về chữ trụ thì mình nghe là một thời Phật ở nước Xá Vệ thì mình chỉ nghĩ là ở vị Phật lúc đó, ở trong lúc đó thôi. Bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Đại Thừa Phật Giáo, Thừa Phật Giáo thấy Phật làm sao? Thì khi mà nói Phật ở, thực sự Phật ở đâu? Phật ở đâu đây? Cùng khắp hết. Nhưng mà mình cái ở cùng khắp hết thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là Phật ở nước Xá Vệ, là vì căn cơ của mình chỉ biết được như vậy thôi. Phật hiện thân xuống để cho mình biết Phật ở nước Xá Vệ, thực ra ngay trong nước Xá Vệ. Thường thường người ta bảo tôi ở đâu á, có hai cách nói. Ví dụ khi mình nghe điện thoại, mình hỏi gặp một người bạn, mình hỏi anh đang ở đâu, người đó bảo tôi đang ở phi trường, tức là chỉ nói là hiện giờ, hiện trong lúc này tôi đang có mặt tại phi trường, chứ đó không phải là cái chỗ trụ, cái chỗ tôi ở. Và khi mà cảnh sát hỏi lý lịch mình, anh ở đâu, thì lúc đó là mình phải nói cái chỗ mình ở, có địa chỉ đàng hoàng, chỗ đó là chỗ của mình sinh sống tại đó, mình ở nơi đó. Thì cái chỗ mà chỉ nhất thời mình đang có mặt ở đó thôi á, thực ra nó không phải là chỗ trụ, mà là một cái chỗ mình đi qua rồi mình tạm dừng lại một nhất thời thôi. Thì ở đời ai cũng có chỗ trụ, tức là chính cái chỗ nhà cửa của mình ở, cái tỉnh, cái thành phố, cái xóm làng mình ở. Nhưng mà ngay Đức Phật á, thì tuy rằng Đức Phật ở xứ Ấn Độ, rồi lại ở trong nước Xá Vệ, rồi lại ở trong cái vườn cấp cô độc, nhưng mà thực sự ra thì Đức Phật không có cái chỗ ở. Chỗ ở thật của Đức Phật, Đức Phật đã bỏ rồi. Thế là ở đâu? Hưng Thành. Hả? Thành gì? Cái ca gì đó. Thì Đức Phật đã từng bỏ cung vàng điện ngọc ha. Đức Phật từng bỏ cái chỗ mình thực sự mình ở. Đức Phật không có nhận đó là chỗ ở nữa. Thì ngay trong đời sống này nọ, Đức Phật cũng không có chỗ ở. Hai lý lịch Đức Phật không có chỗ, không có địa chỉ. Đức Phật ở nước Xá Vệ này cũng chỉ là ở để nói pháp cho chúng sinh, độ chúng sinh thôi. Thành ra nó cũng là chỗ tạm ở thôi. Ở vườn cô độc này cũng vì nhân duyên là ngài cấp cô độc này cúng dường vườn mà ngài ở, ở đó để độ chúng sinh. Chứ không có chỗ ở thực. Thì ra Đức Phật ngay trong đời sống này cũng có chỗ trụ. Thì như vậy á, mình nói là mình nói Đức Phật ở đâu đó là nói một cách phương tiện thôi, chứ không phải thực sự là chỗ ở của Đức Phật. Nói để mình xác định là Phật có, và cái sự nghe pháp nó có, và cái thời gian nghe pháp đó nó có, và như vậy đó. Thành ra nó mượn một cái chỗ nào đó, Đức Phật mượn chỗ nào đó là nhân duyên thuyết pháp để mà lưu hành cái pháp, cho nên nói Phật ở đó. Và thực ra thì Phật không ở đó, Phật không có nhận nơi nào là chỗ ở của mình. Thế thì bây giờ mình thì hỏi vậy thì Phật ở đâu? Phật ở đâu? Nếu bây giờ mà nếu mà nói theo bên tiểu thừa như vậy ấy, thì Phật không có nhà cửa, Phật sống như vậy vì chúng sinh, Phật đi khắp mọi nơi thuyết pháp cũng như là thất thực như vậy để sống. Thì bây giờ mình hỏi nữa là thực sự nếu mà nói cứ từ cái chỗ nhỏ nói sang cái chỗ rộng dần ấy, thì từ cái vườn cô độc sang nước Xá Vệ, rồi đến xứ Ấn Độ, rồi đến Á Châu, rồi dần dần đến địa cầu, cái Phật ở địa cầu này tức là cõi Ta Bà này, đối với các mười phương các Phật khác thì Phật ở cõi Ta Bà này, thì đến đó thôi là chấm dứt rồi. Tam thiên đại thiên thế giới này là trong cõi Ta Bà, trong Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà theo đại thừa nhìn thì cái đó cũng phải cõi Phật nữa, Phật cũng hiện thân xuống như vậy, thuyết pháp như vậy thôi. Rồi có nhiều người bảo chứ Phật có từng trụ trên cõi trời, nhưng mà trước khi sinh xuống thành Phật, Phật cũng đã từng lên cõi trời thuyết pháp. Thì như vậy thì Phật ở đâu đây? Thì theo như là đại thừa nhìn thì Phật thực sự không có ở đâu hết. Tại vì cái bản thể của Phật nó như hư không, nó vắng lặng, cho nên hư không có cái chỗ nào ở hết, chỗ trụ nào hết. Như hư không đây lấy làm thí dụ cho cái thân thật của Phật ấy. Nhưng mà cái hư không nó chỗ nào cũng có hết, cho nên nó không phải ở chỗ nào mà chỗ nào cũng có mặt. Thì lấy hư không như vậy để thí dụ cho Phật. Thành ra thể cũng như tâm thanh tịnh vắng lặng, dụ như hư không nên chỗ nào cũng đều có đầy đủ. Đấy. Mà không có xác định được là chỗ nào hết. Bây giờ rất là khó nói. Đến đây ấy, thì mình bảo một khi mà nói một con người bao giờ mình cũng nói mặt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể hết á. Bây giờ nói Phật mà Phật không ở chỗ nào hết mà chỗ nào cũng có mặt, thì mình có cảm tưởng như là một vị thần linh, thần thông biến hóa đó. Nhưng mà mình lại nghe nói mình lại không phải là một vị thần thánh, mà bởi vì bản thể của Phật nó vốn như hư không vắng lặng và nó viên thông khắp mọi nơi hết. Thế thì bảo cái bản thể của Phật, bản thể của Phật nó ra làm sao? Dĩ nhiên là một khi nào mà mình thấy Phật á, thì mình sẽ thấy thân thể của Ngài, mắt, tai, mũi, lưỡi của Ngài. Nhưng mà mỗi lần mình thấy như vậy á, ở một chỗ nào á, thì chỗ đó đều không phải là cái chỗ trụ của Ngài hết á. Bây giờ bỗng hôm đó mình tự nhiên cái có một vị A-la-hán nào đó, nắm tay mình bay lên một cái cõi nào đó, cái mình thấy Phật trên nó, Phật trụ ở trên nó huy hoàng lộng lẫy, mình bảo đây là cõi của Phật. Không phải, Phật không có trụ ở cõi đó. Mà mình thấy Phật ngồi đó, mình thấy rõ ràng như vậy mà không phải. Bỗng như là mình sinh vào cái thời Phật Di Lặc, mình thấy Phật xuất hiện, mình cho cõi này của Phật, mà thực ra cũng không phải. Phật xuất hiện trong cõi thế gian này thành Phật, mình nghĩ đây là cõi Phật cũng không phải. Thì như vậy mỗi lần Phật xuất hiện cho mình thấy chỉ vì để độ chúng sinh. Còn Phật thật ở đâu? Phật thực sự ở đâu? Thì cái chỗ Phật cư ngụ, cái chỗ Phật trụ thật sự thì nó là đó là chính là cái bản thể kêu là pháp thân. Cái bản thể pháp thân đó mình bảo chứ nó như thế nào thì không có diễn tả được. Diễn tả ra là mình hiểu sai hết. Mà phải lấy thí dụ, thì thí dụ nó như hư không vậy đó. Nó viên mãn, nó bao trùm khắp hết, ở chỗ nào cũng có hết. Mình có thể lấy một cái thí dụ khác nữa cho nó dễ hiểu hơn. Thí dụ mình lấy một tấm gương. Bây giờ mình đừng có nghĩ ra ngoài tấm gương, mình chỉ nghĩ trong cái tấm gương thôi. Thì thí dụ như là tấm gương nó rộng bấy nhiêu, thì cả một cái này á, nó đều là cái tấm gương hết. Mà tấm gương đó, cái thể của nó là cái chất sáng, cái chất trong sáng của nó là cái bản thể của nó. Cái chất trong sáng nó nằm khắp mọi nơi hết. Chất trong sáng đó mình có thể nhìn thấy nó hay không? Mình không có thể nhìn thấy nó. Mỗi lần mình nhìn thấy nó là mình nhìn qua một cái hình ảnh hiện ở trên tấm gương. Tại sao nó hiện hình ảnh lên? Bởi vì nó trong sáng. Nếu có cái hình nào hết á, thì mình không có thấy cái tính chất trong sáng đó. Thành ra mình phải nhìn qua một cái hình ảnh khi nó hiện lên rõ ràng, tức là mình biết ngay cái gương này trong vậy, cái gương này sáng vậy. Và mỗi lần nó hiện lên một tấm hình như thế á, thì cái tính chất trong sáng nó hiện ra. Tính chất trong sáng nó hiện ra theo cái khuôn khổ của tấm hình đó thôi, cái hình ảnh đó thôi. Mà mình lúc nó hiện ra rồi, mình bảo à, vậy cái trong sáng nó nằm ở đây là sai. Tại vì nếu có cái hình khác hiện ra nữa thì mình bảo à, vậy là cái trong sáng nó nằm ở đây. Tại vì mình chỉ theo những cái hình ảnh đó mà mình nhận ra cái tính chất, cái tác dụng trong sáng đó thôi. Cái tác dụng hiện hình và tính chất trong sáng của tấm gương. Thì cứ mỗi một lần có một tấm hình hiện ra là mình bảo à, cái trong sáng nó nằm đây, trong sáng nằm đây, trong sáng nằm đây. Cũng như mỗi lần mình thấy thân Phật ở một cái chỗ nào thì mình bảo à, giác ngộ ở đây, giác ngộ ở đây, thì đều không trúng hết. Mà mình bảo giác ngộ không ở nơi nào hết cũng không trúng hết. Giác ngộ ở khắp mọi nơi. Giác ngộ ví cho cái tính chất trong sáng đó. Giác ngộ là cái trí huệ trong sáng, là cái năng lực. Cái năng lực nghĩa là trong sáng, hiểu biết rõ ràng của chúng sinh đó. Cái năng lực đó là năng lực mà Đức Phật đã có được, và Đức Phật tu tập và làm cho nó viên mãn. Cái năng lực đó nó bất diệt, bất sinh, bất diệt. Nó không phải thường, không phải đoạn. Và mỗi lần nó hiện ra là theo căn tính của chúng sinh mà hiện ra. Cũng như mỗi lần mà cái hình ảnh nó hiện ra là nó theo cái nhân duyên. Mình để cái gì trước nó thì nó hiện ra. Theo nhân duyên vậy mà cái tính chất trong sáng nó hiện ra một cái hình ảnh như thế. Thì chính như thế mình quan sát về cái tính chất trong sáng của tấm gương đó, mình có thể hiểu được cái pháp thân của Phật. Pháp thân Phật như vậy là biến mãn cùng khắp hết. Pháp thân Phật như vậy là không có đến đâu và không có đi về đâu hết, không có từ đâu đến hết. Bây giờ khi mình nhìn lên một tấm gương đó, mình thấy hình nào hết á, mình mới để một cái vật trước nó, thì tự nhiên mình thấy cái hình nó hiện ra. Mình bảo đây là cái trong sáng của chất gương, trong sáng của cái tấm gương đó. Thì mình bảo là cái trong sáng này khi nãy không thấy, bây giờ mình để cái hình, mình để một cái vật vô nó hiện ra, thì cái hình ảnh đó mình thấy cái chất trong sáng nó xuất hiện. Mình bảo cái chất trong sáng này nó từ một chỗ nào nó đến. Rồi mình lấy cái đồ vật đi, cái hình ảnh nó biến mất đi. Mình bảo là à, bây giờ cái chất trong sáng nó đi về chỗ nào rồi. Mình nghĩ như vậy. Chứ mình không có nghĩ chất trong sáng nó là vẫn thường hằng, nó vẫn thường lặng, vắng lặng, yên tĩnh, chưa từng động, chưa từng chuyển. À, mình chỉ nhận định được cái chất trong sáng qua những cái hình ảnh hiện trên nó. Cho nên mình thấy là khi nó hiện hình, khi nó mất đi, khi nó hiện ra mình bảo là cái trong sáng nó xuất hiện. Khi cái hình ảnh nó mất đi mình bảo là cái trong sáng nó biến mất. Thì Phật cũng y như vậy. Mình chỉ có thể thấy, nhận biết là một cái gì có qua cái mắt của mình nhìn thấy, qua cái tai mình nghe được, qua cái tay mình sờ được. Thì mỗi lần Đức Phật hiện ra là thân một con người để cho mình thấy, mình nghe, mình đụng chạm được á, thì lúc đó mình cho là Phật xuất hiện. Rồi đến khi Phật mà ta nhập niết bàn đây, Phật nằm xuống yên tĩnh như vậy, rồi những cái hình ảnh, cái thân Phật từ từ nó tan rã ra, mình bảo Phật đi mất rồi. Khi Phật xuất hiện ra mình bảo Phật từ đâu tới vậy? Hỏi Phật từ cái chỗ nào tới đây? Rồi khi mà Phật nhập niết bàn rồi, bây giờ không biết Phật đi về đâu, Phật đang ở đâu? Thì cũng y như mình thắc mắc về cái chất sáng của chất gương vậy. Mà thực ra cái giác mới là Phật, mà cái bản giác đó nó không có từng đi, không có từng đến. Thành ra chính vì vậy cho nên cái chỗ giác ngộ trong đạo Phật nó rất là khó. Nhưng mà Đại Thừa thì nhìn cái đó. Và cái con đường của Phật giáo Đại Thừa là để mình tìm kiếm mà mình giác ngộ, mình chứng ra được cái bản giác đó. Không phải của Phật cũng như vậy, mà cái bản giác của chính mỗi người chúng ta. Tức là cái tâm của mình á. Rồi nhiều khi nói tâm á, mình lại nghe mình lại hơi thắc mắc nữa. Thành ra nói chân tâm của mình á. Tại vì mình cứ nghĩ mấy cái mình nghĩ trong đầu, mấy cái tham lam sân hận của mình á là tâm. thì mình thấy cái đó mà đâu phải là Phật được. Thành ra bây giờ dùng chữ mà chân tâm của mình á, mà thực ra chỉ là một cách dùng chữ thôi. Cái chân tâm, cái bản giác hay trí huệ hay bát nhã của mình đó, vốn nó không có từng đi từng đến. Nhiều khi kêu là tính nữa, cái thể tính, cái bản tính của mình, nhiều khi gọi là bản giác của mình, gọi là Phật tính của mình, vốn nó đang có mặt ngay đây. Mình á, chỉ là một cái hiện hình nhất thời của cái chân tâm của mình thôi. Nhưng mà mình không nhận ra được cái chân tâm của mình, còn Đức Phật nhận ra được. Thành ra Đức Phật nói, giải thích về Phật đó là vắng lặng, yên tĩnh mà có mặt khắp mọi nơi, và chưa từng động mà không đâu mà không tới hết á. Tức là cái nhân duyên thì hiện ra, nhân duyên thì hiện ra. À, không có nhân duyên thì ẩn đi, nhưng mà thực ra không phải ẩn đi là đi mất, không phải hiện ra là từ đâu tới, mà luôn luôn thường tịch, thường trạng tịch á. Tức là luôn luôn lắng trong, yên tĩnh, tịch lặng, thường hằng trạng tịch như vậy. Thì đó là cái tâm của mình như vậy. Giác ngộ ra tâm đó, chứng được tâm đó thì thành Phật. Thế thì mình biết như vậy, mình biết rằng là nếu theo đạo Phật Đại Thừa á, tức là mình đi tìm kiếm cái đó, mình đi học hỏi. Và bao nhiêu sự tu hành của mình á, là cốt để như vậy. Không phải mình tu hành ở đây á, là để kiếp sau mình giàu có, kiếp sau mình được đẹp đẽ sang trọng, giàu có này nọ. Không phải mình học đây, mình theo đạo Phật đây á, là để kiếp sau mình sinh lên cõi trời. Không phải mình học đây á, là chỉ để mình tránh cái đau khổ của ba cõi luân hồi. Mà không phải mình học pháp ở đây á, tức là để cho mình, hay là mình làm những cái điều thiện ở đây là để cho mình thành A-la-hán, nhập Niết Bàn, không bao giờ bị khổ nữa. Mà theo Đại Thừa á, là mình giác ngộ ra cái bản giác của mình. Trong cái bản giác đó mình có tất cả những cái công đức của cõi trời, của các bậc thánh A-la-hán, của các cõi trời. Và mình lại có được cái năng lực, năng lực mà có thể gọi là độ chúng sinh. Tức là mình có thể thề nhập vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nọ và vẫn hành đạo được. Thì chính như vậy đó là cái ý, cái con đường của Đại Thừa Phật giáo, hướng dẫn cái người theo, tức là những tín đồ mà theo đạo là để đi đến cái chỗ như vậy. Vì vậy cho nên trong cái học của Đại Thừa đó, mình phải học về cái bản giác này, học về cái chân tâm này, cái chân như tính, cái Phật tính này nọ. Mà trong lúc mới đầu học đó, nó rất là khó khăn, nó rất là xa vời. Mình không có cảm thấy nó có một cái gì liên hệ trực tiếp đến cái thực tế của mình hết ạ. Nhưng mà nếu mà mình không tin là mình là như thế, thì làm sao mà mình phát cái tâm để mình thấy cái đó hay mình chứng nhận ra cái đó. Thành ra mình phải nghe về cái đó trước. Bây giờ có một người con, có một cái người con đó mồ côi. Người con nó không biết cha mẹ mình là ai, không biết người cha của mình là ai hết. Bây giờ nếu mà tôi biết, tôi sẽ nói với người con nó là, tôi bảo là anh có cha, tôi biết về cha đó. Thì trước khi cái người con nó muốn tìm lại cha mình ấy, thì cái người con nó phải hoàn toàn không biết ông cha là ai hết ạ. Đó là điều thứ nhất, mới có sự đi tìm kiếm. Cái điều đến điều thứ hai á, là cái người con đó khoan hắn đi tìm, mà phải ngồi nghe xem ông cha của mình như thế nào, tên gì, ở đâu, hình dáng như thế nào, sinh sống như thế nào. Chứ không phải mình bảo tôi từ nhỏ đến lớn không biết cha là ai ấy. Thành ra bây giờ suốt ngày tôi đi ngoài đường, ta hỏi đi đâu ấy, đi tìm cha. Thì cũng vậy, mình không biết giác ngộ là gì, mình theo đạo ấy, mình thì trước tiên hết mình phải không biết đạo đó là gì, không biết cái chân lý mà mình muốn chứng ngộ nó là cái gì. Nhưng mà mình tin là mình có cái đó, cũng như một người con tin mình phải có cha. Bây giờ từ nhỏ đến lớn mình không biết cha là ai hết thì phải tin. Thì khi mình tin như vậy là tin sao? Tin rằng là, ví dụ như bây giờ nếu mà nói theo đạo á, nói theo đạo để cái gì dễ nhận định á, thì thường thường ha, người ta có thể nói thế này: nếu mà mình không có Phật tính á, thì tại sao mình lại làm thiện? Bởi vì làm thiện bao giờ nó cũng lỗ hết á. Thường thường con người của mình hay bị cái tình cảm á, nó che đậy ra cái trí huệ mình. Thường thường á, mình nói là tôi làm thiện tức là làm tốt bởi vì tôi tình cảm. Mình nói vậy mình nói sai. Mình nói sai, tại vì mình bảo chứ tôi thấy người kia người ta đói, tôi tội nghiệp, tôi thương. Thương thành ra tôi cho, thương là thuộc về tình cảm. Nhưng mà theo như là đạo Phật á, thì đó là mình nhận xét chưa kỹ. Mình nhận xét kỹ hơn nữa là tại sao mình có cái thương đó. Mình phải nghĩ như vậy này. Tại sao mà ví dụ như có người thương, có người không thương. Thế vậy thì nếu mình thương á, thì do mình như thế nào? Thì mình không có tìm sâu nữa và mình chỉ dừng ở chỗ tình cảm mình mà tại vì tôi là người tình cảm. Mình kết luận như vậy thôi. Nhưng mà tại sao mà mình có tình cảm với kia không có? Rồi nếu bây giờ mình nói là người kia không có cũng không đúng. Nếu mình nhận xét mình sẽ thấy người kia cũng có. Hoặc là người ta có về mặt khác. Hoặc là người ta có nông cạn hơn mình. Mình có sâu hơn, người ta có cạn hơn. Chẳng hạn như mình thấy một người đói rồi ấy, thì mình đã thương và mình muốn cho. Nhưng mà cái người kia phải đợi bao giờ cái người đói rên lên ấy, người ta mới cho. Người ta cũng có. Nhưng mà nó có thể gọi là cần phải có nhiều cái nặng, cái thích thích hơn nữa thì người ta mới phát tình cảm. Rồi khi mình cho như vậy, tại sao mình lại bảo đó là điều đúng? Có bao giờ mình thương một người nghèo khổ mình cho mình mà đó là điều sai không? Đó là điều đúng khi người ta nghèo đói, người ta sắp chết, người ta này nọ gì gì đó, rồi mình cho người ta, mình cứu giúp cho người ta như vậy. Đó là điều đúng. Thì tất cả những cái đó nó là những cái gì và từ đâu mà nó ra những cái suy nghĩ như vậy? Tại sao nó lại ra những cái suy nghĩ như thế? Trong khi mà mình lại nhận rõ một điều nữa, trong khi đó mình cũng có rất nhiều cái ích kỷ, cũng có rất nhiều cái mà chỉ nghĩ cho mình thôi, cái đó nó còn mạnh hơn cái tình cảm kia nữa. Nhưng mà tại sao là dù con người mình nó có cái ích kỷ, dù mình chỉ lo cho mình trước tiên hết, nhưng mà với lại tại sao nữa mình thấy mỗi lần mình tốt như vậy là mình chỉ lỗ lã thôi, mà tại sao cái tốt nó vẫn có, nó vẫn hoạt động? Mà nhiều khi suy lý suy gì ra mình thấy không có lợi cho mình hết, tại sao nó vẫn có ở trong mình? Mà khi mà mình suy nghĩ rồi á, mình thấy nó không có một cái gì có lợi cho mình hết á, thì tại sao mình vẫn thấy nó đúng lý, nó là điều đúng? Tại sao những lúc mà mình không còn cho vì tình cảm nữa mà mình vẫn không thấy nó là điều sai đi, mình vẫn thấy nó là điều đúng? Mà một khi mình thấy nó là một cái gì sai rồi á, thì tự nhiên cái tình cảm mình nó sẽ biến liền. Bây giờ ví dụ một người ta lừa dối mình, người ta trả bộ như là người ta nghèo đói như vậy, người ta có ý muốn hãm hại mình, người ta lừa dối, thì khi mà mình tưởng thật người ta đói thật á, mình cho, mình thấy rất đúng. Khi mình biết ra được cái manh tâm của người ta rồi á, thì mình biết ngay rằng là người này không đúng, người này sai. Tại sao khi mình biết là cái điều đó sai rồi á, thì tự nhiên tình cảm mình nó mất đi? Lúc đó mình không cho, mình không thấy tiếc thương gì hết. Mà lúc đó mình, bởi vì lúc đó mình cho, mình thấy là sai, thành ra lúc đó cái tình cảm mình nó không có cái lý để nó đứng vững nữa. Thành ra nếu mình nhận xét, mình biết là cái tình cảm mình nó phải dựa vào trong cái lý đúng lý sai nữa. Thực ra là cái tình cảm nó có mạnh, nó có vững bền hay không thì nó phải có cái lý, nó phải hợp lý, cái điều đó là điều đúng thì cái tình cảm nó sẽ được mạnh mẽ hơn. Nếu mà mình tình cảm cái điều gì mà nó trở thành sai lầm rồi á, thì cái tình cảm đó nó không còn có nữa. Mà nếu nó còn có nữa là mình bị rớt vào một cái si mê nào đó mà rất nguy hiểm và những người xung quanh không có ai ủng hộ được hết.